Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Xin chào Tracy Tuyết Cù. Kim Anh được biết là sự kiện văn hóa chào Tết năm 2025 do With Australia tổ chức lần đầu tại Melbourne vào ngày 24 tháng 1 và 25 tháng 1 vừa qua. Tracy Tuyết Cù có thể cho biết là sự kiện văn hóa này vừa rồi diễn ra như thế nào?
Tôi xin chào khán thính giả của đài SBS. Nó là một cái sự kiện rất là thành công, tạo được ra cái sự kết nối giữa các cái thế hệ ông bà, cha mẹ và con cái. Như With Australia tổ chức đó, là với một cái mục tiêu là tạo ra một cái sự gắn kết, với cái mong muốn đó là mình có thể đồng hành cùng với ông bà cha mẹ đó, hỗ trợ cho các gia đình có thể đồng hành cùng con trưởng thành. Cho nên là các cái hoạt động bên With Úc tổ chức đó, thì thường tất cả đều nhắm vào một cái mục tiêu là kết nối và giúp cho các gia đình tạo được cái sự kết nối. Cha mẹ nào thì cũng mong muốn cho các con được trưởng thành. Trưởng thành á, thì nếu mà không phải là trưởng thành theo một cái quan niệm thông thường, mà bây giờ mình định nghĩa trưởng thành ở đây á, là giúp cho con trưởng thành về quan điểm sống, rồi quan hệ xã hội, tức là con biết tạo ra những cái mối quan hệ xã hội và thừa hưởng được những cái mối quan hệ xã hội từ cha mẹ ông bà, và chuyên môn là các cái lĩnh vực mà các con muốn làm. Nếu như mình được đồng hành cùng với con, tạo được cái sự kết nối đó, thì mình có thể là hỗ trợ con, cho con những cái quan niệm và chỉ dẫn cho con từng bước một.
Những cái hoạt động mà đón chào Tết như thế này nè, cũng là một cái cơ hội mình tạo ra những cái kết nối giữa những thành viên trong gia đình, hay là cụ thể là kết nối với con cái, đúng không Tuyết?
Dạ đúng rồi. Có nghĩa là khi mà mình tổ chức cái hoạt động gói bánh chưng, bánh Tết á, đó là mình thừa hưởng cái truyền thống từ ông bà cha mẹ mình để lại. Và cái hoạt động mà gói bánh chưng, bánh Tết ấy, nó là một cái hoạt động kết nối vô cùng có ý nghĩa. Bởi vì để làm ra được một cái bánh chưng, bánh Tết ngon á, thì nó cần trải qua rất là nhiều công đoạn. Và một cái điều kỳ diệu là tất cả các thành viên trong gia đình đều có thể đóng góp cái phần công sức của mình trong việc tạo ra một chiếc bánh. Ví dụ như là các con, các cháu thì có thể quây quần cùng với nhau để lau lá, rửa lá, và chúng sẽ trò chuyện cùng với nhau. Rồi những người lớn thì thực hiện cái việc là gói bánh, vo gạo, vo nếp, rồi nấu đậu, hay là làm tất cả những cái nhân bánh. Rồi những người lớn như ông bà thì có thể ngồi cột dây, rồi sau đó các chú các bác thì nấu bánh, và cả nhà quây quần bên cái nồi bánh chưng, bánh Tết, và nói những câu chuyện ngày Tết. Thì đó là một cái hoạt động để kết nối. Do đó không phải ngẫu nhiên mà ông bà mình lựa chọn cái bánh chưng hay là bánh Tết để mà làm cái bánh truyền thống cho cái lễ hội tất niên và cái để chào đón ngày Tết. Bởi vì nó là một cái sự kết nối, và nó là một cái cơ hội để cho cha mẹ, con, cháu được quây quần lại và tạo ra một cái không khí ngày Tết.
Những cái hoạt động văn hóa vừa rồi của mình tổ chức á, mình đã gói được cụ thể là bao nhiêu cái bánh? Và Kim Anh được biết là hình như là mình còn tổ chức thi gói bánh nữa, đúng không Tuyết?
Dạ đúng rồi. Thì vừa qua đó là mình tổ chức là truyền nghề gói bánh và thi gói bánh. Tức là mình sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người gói bánh. Sau cái cuộc gói bánh đó thì đã có 50 cái bánh Tết, 50 cái bánh chưng và khoảng 30 cái bánh Tết đã được làm ra. Và không phải là Tuyết làm nha, Tuyết chỉ hướng dẫn thôi. Và tất cả những người ở tham gia đó là đã được trực tiếp gói bánh. Và một cái điều rất là thú vị là tất cả mọi người tham gia ở đó đều là chưa từng gói bánh, chưa từng gói bánh chưng, bánh Tết luôn. Thế nhưng mà trải qua cái việc là mình hướng dẫn cho mọi người gói bánh thì sau đó là tất cả mọi người đều là tự tay làm được ra những chiếc bánh của mình. Và các con thì các con có 16 bạn và chia ra làm 6 nhóm để thi gói bánh. Thi gói bánh thì các con tự tay làm ra những chiếc bánh của mình và được nhận giải, trao giải. Một cái điều rất là thú vị là các bạn từ 7 tuổi trở lên là đều đã có thể tự tay gói một cái bánh chưng rất ngon rồi. Và một bạn 8 tuổi thì đã đạt được giải nhì nữa. Một bạn 8 tuổi rồi tại nhì, và một mình bạn làm luôn đó, là bạn đó có thể làm được cái bánh đó. Rồi một bạn đợt giải ba làm 12 tuổi, và giải nhất thì là một bạn lớn hơn và một bạn nhỏ hơn, tức là hai người đó chung với nhau. Tức là mình chia thành team như vậy đó, 6 nhóm, và các bạn rất là hào hứng trong cái việc gói bánh, và gói xong cái bánh các bạn rất là vui, như mình làm được một cái điều gì đó mà trước giờ mình chưa nghĩ tới, mình không hình dung là mình có thể làm được ấy.
Rõ ràng đây là một cái hoạt động Kim Anh nghĩ nó rất là thú vị, bởi vì nó không phải là nó chỉ có kết nối giữa các thành viên trong gia đình không, mà từ xưa đến giờ thường mình gói bánh á, là mình chỉ nghĩ là người lớn gói bánh thôi đúng không, hoặc là gói bánh là một cái chuyện gì đó nó khó lắm. Qua cái hoạt động gói bánh này mình có thể kéo các em nhỏ vào tham gia nữa, để cho các em biết được Tết nó là cái gì, hay là biết về những cái truyền thống văn hóa của Tết mình, Tết Việt Nam mình đúng không?
Dạ yeah, đúng rồi. Thì các con được trực tiếp tham gia, và qua cái việc gói bánh, khi mà mình hướng dẫn cho các con gói bánh đó, thì mình cũng nói cho các con nghe về truyền thống của cái việc gói bánh, cái việc gói bánh chưng nó trải qua các cái công đoạn như thế nào, để có một cái bánh thì người ta cần chuẩn bị những cái gì, cái việc gói bánh thì thực hiện ra làm sao, rồi sau khi gói bánh thì sẽ nấu bánh như thế nào, thì các con đã biết làm thế nào để có được một cái bánh ngon rồi. Đặc biệt là có cả các bà rồi các mẹ rồi các cháu, có những cái gia đình cả ba thế hệ cùng tham gia, rồi các ông bố thì hỗ trợ cột dây hoặc là nấu bánh hoặc là trang trí. Và đặc biệt lần này là các con được tham gia từ cái việc là trang trí một cái lễ hội ngày Tết, rồi tham gia chuẩn bị rồi sửa soạn, trực tiếp làm, tức là các con được trở thành những cái nhân vật chính trong một cái sự kiện, bản thân các con trở thành cái người thực hiện cái sự kiện đó, chứ mình không có tổ chức một sự kiện cho các con, mà mình thông qua sự kiện đó mình giúp cho các con trở thành những cái người tham gia chính trong cái sự kiện đó, chứ không phải là đối tượng được thụ hưởng.
Kim Anh hy vọng là những cái hoạt động tương tự như thế này nè sẽ được Week Australia nhân rộng ra trong những năm sắp tới, nhất là trong những cái dịp lễ hội Tết như thế này nè. Năm 2025 á là cũng đánh dấu là cái cột mốc là 50 năm người Việt định cư ở Úc. Không biết là cái hoạt động mừng Tết lần này của Week Australia nó có liên quan gì đến cái cột mốc, cái kỷ niệm đặc biệt này hay không?
Cái sự kiện lễ hội văn hóa lần này thì cũng là để đánh dấu cái sự kiện 50 năm của một di dân người Việt định cư tại Úc đó. Và mình cũng có một cái mong muốn là thông qua những cái hoạt động mà gắn kết ấy, là để cho các cái thế hệ người Việt định cư tại Úc đó, có được cái sự hòa nhập, tức là họ cảm nhận được cái sự hòa nhập trong cái cuộc sống ở Úc, không phải chỉ là mình được thừa hưởng nền văn hóa mà nước Úc mang lại cho mình, mà mình còn có được cái sự kết nối. Cái đời sống vật chất của mình ấy nó đã được như mình mong muốn rồi, thì mình có được cái đời sống tinh thần. Bên cạnh đó thì cái đời sống tinh thần và các cái hoạt động thể chất của mình cũng được nâng lên. Ví dụ như là cái hoạt động vừa rồi đó thì cũng có các cái gia đình của người Úc tham gia cùng với gia đình của người Việt, và các con rồi các ông bố bà mẹ hòa đồng tương tác cùng với nhau. Vậy thì thông qua các cái hoạt động của Quýt Úc á, giúp nâng thể chất của con người và gắn kết về tinh thần, giúp cho các cái con người có được cái đời sống tinh thần an vui, hạnh phúc, gia đình hòa hợp, và các thế hệ được kết nối, con cháu thì đều sẽ trở nên là thành công hơn. Quýt Úc sẽ tập trung để làm cái chương trình gọi là cha mẹ đồng hành cùng con trưởng thành. Đây là cái khóa đầu tiên, gọi là khóa thử nghiệm ở khóa K00 đã diễn ra cách đây một tháng. Ở đó là một cái lộ trình đồng hành cùng với nhau xuyên suốt trong 7 ngày. Trong 7 ngày đó sẽ có những cái khóa học được diễn ra cho cha mẹ và cho con cái, cho nên là cả gia đình đều có thể tham gia, và kết hợp với các hoạt động về thể chất để tạo nên một cái sự gắn kết. Và một cái điều rất là thú vị ấy, trong một cái khóa học, một cái lộ trình học 7 ngày như vậy đó, thì khi mà cuối khóa thì các con và các gia đình đã tham gia bơi và chạy. Và sau cái hoạt động đó, các con, đặc biệt là các bạn sinh viên và các em nhỏ đấy, đã có được những cái quan niệm rất là đặc biệt về cái sự trưởng thành. Thế nào là thành công, thế nào là nghề ước mơ, thế nào là cuộc sống ước mơ, và thế nào là cái cảnh giới cuộc sống mà mình hướng tới. Và sau cái khóa học như vậy thì các con chia sẻ rằng là bây giờ các con đã biết cần phải làm gì và làm như thế nào. Và cái hoạt động này thì sẽ được duy trì xuyên suốt trong năm 2025 và sẽ được tổ chức định kỳ.
Cảm ơn Tracy Tuyết rất là nhiều. Nhân dịp năm mới Ất Tỵ 2025 sắp tới thì Kim Anh cũng thân chúc Tracy Tuyết cũng như là tổ chức Úc thật nhiều sức khỏe để tổ chức được nhiều cái hoạt động bổ ích và thú vị như thế.
Biết ơn Kim Anh, biết ơn các khán thính giả của đài SBS. Năm cũ sắp qua, năm mới sắp tới thì Tuyết cũng thay mặt cho các thành viên của hệ sinh thái Quýt Úc, Quýt Ecosystem Australia đó, gửi lời chúc sức khỏe, chúc cho tất cả các gia đình người Việt ở hải ngoại cũng như là các gia đình ở Úc đều có được cuộc sống bình an hạnh phúc, gia đình hòa hợp và con cái trưởng thành. Chúc cho tất cả mọi người đều có một cái cuộc sống bình an hạnh phúc và một cuộc sống sung túc đủ đầy.
Like, share, comment, hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.